Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Culture of Narcissism, tạm dịch là nền văn hóa của chủ nghĩa ái kỷ, là tác phẩm phê bình xã hội và lịch sử văn hóa của Christopher Lasch, xuất bản năm 1979. Thay vì xem ái kỷ chỉ là một rối loạn của vài cá nhân, Lasch lập luận rằng đời sống Mỹ hiện đại đã bình thường hóa một kiểu nhân cách bất an, lệ thuộc vào sự công nhận từ bên ngoài và khó tạo lập các gắn bó sâu sắc. Ông kết hợp khái niệm phân tâm học, đặc biệt từ Freud, với phân tích về kinh tế, truyền thông, gia đình, giáo dục và chính trị. Mục tiêu của sách không phải chẩn đoán y khoa cho cả xã hội, mà là chỉ ra cách các thiết chế hiện đại nuôi dưỡng cảm giác trống rỗng và sự tự ám ảnh. Viết trong bối cảnh Hoa Kỳ thập niên 1970, cuốn sách khảo sát văn hóa người nổi tiếng, chủ nghĩa tiêu dùng, phong trào tự hoàn thiện và sự suy yếu của cộng đồng. Dù nhiều lập luận gây tranh cãi, tác phẩm vẫn là một văn bản quan trọng để suy nghĩ về mối liên hệ giữa cái tôi, thị trường và đời sống chung. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ái kỷ, theo Lasch, là một cái tôi mong manh chứ không chỉ là tính tự cao. Khái niệm trung tâm của Lasch khác với cách dùng thông thường khi người ta gọi bất kỳ ai khoe khoang hoặc ích kỷ là ái kỷ. Ông dựa nhiều vào truyền thống phân tâm học để mô tả một kiểu nhân cách có vẻ tự tin, nhưng bên trong lại thiếu ổn định. Người ấy cần liên tục được chú ý, ngưỡng mộ hoặc xác nhận để duy trì cảm giác mình có giá trị. Vì vậy, ái kỷ không đơn giản là yêu bản thân quá mức, mà là không có được một sự tự trọng vững chắc để sống mà không cần khán giả thường trực. Lasch cho rằng kiểu tâm lý này dễ xuất hiện trong một xã hội, làm suy giảm những điểm tựa lâu dài như gia đình, cộng đồng nghề nghiệp, truyền thống và ký ức lịch sử. Khi cá nhân ít cảm thấy mình thuộc về một thế giới chung có chiều sâu, họ có xu hướng biến bản thân thành dự án phải liên tục quảng bá, chăm sóc và bảo vệ. Từ đó, các mối quan hệ cũng dễ bị đánh giá bằng công dụng tâm lý tức thời, như chúng có giúp ta thấy được yêu mến, hấp dẫn hoặc thành công hay không. Cách định nghĩa này giúp cuốn sách tránh lời than phiền, đạo đức đơn giản về sự phù phiếm. Lasch muốn lý giải vì sao một xã hội giàu có và đề cao tự do cá nhân vẫn có thể tạo ra nhiều lo âu, phụ thuộc cảm xúc và cảm giác bất lực. Thứ hai, chủ nghĩa tiêu dùng và văn hóa hình ảnh biến sự công nhận thành một nhu cầu thường trực. Lasch xem nền kinh tế tiêu dùng không chỉ là hệ thống bán hàng hóa, mà còn là một cơ chế định hình ham muốn và nhân cách. Quảng cáo, truyền thông đại chúng và văn hóa người nổi tiếng liên tục gợi ý rằng giá trị của một người có thể được chứng minh qua vẻ ngoài, phong cách sống, sức hấp dẫn và mức độ được chú ý. Trong môi trường ấy, con người không chỉ mua sản phẩm vì công dụng mà còn mua những dấu hiệu hứa hẹn một bản sắc đáng ngưỡng mộ. Lasch đặc biệt chú ý đến sức mạnh của hình ảnh. Khi trải nghiệm ngày càng được tổ chức để có thể trình diễn, sự khác biệt giữa sống một cuộc sống có ý nghĩa và tạo ra ấn tượng về một đời sống đáng ghen tị trở nên mờ đi. Sự nổi tiếng vì thế được nâng thành một chuẩn mực thành công, dù nó không bảo đảm năng lực, phẩm chất hay đóng góp xã hội. Điều này cũng làm cạnh tranh trở nên căng thẳng hơn. Cá nhân không chỉ cạnh tranh về nguồn lực, mà còn về sự chú ý và địa vị biểu tượng. Tuy nhiên, Lasch không cho rằng người tiêu dùng đơn thuần là nạn nhân bị thao túng. Luận điểm của ông là các thiết chế thị trường khai thác một sự bất an đã được xã hội tạo ra, rồi lại làm nó sâu sắc hơn. Vòng lặp giữa bất an, tiêu dùng và nhu cầu được xác nhận là một nền tảng của văn hóa ái kỷ. Thứ ba, sự suy yếu của gia đình và cộng đồng làm đứt gãy quá trình hình thành nhân cách. Một phần gây tranh luận mạnh nhất trong sách là cách Lasch liên hệ sự bất ổn tâm lý với những biến đổi của gia đình và cộng đồng. Ông không chỉ hoài niệm về mô hình gia đình truyền thống, mà tập trung vào chức năng xã hội của các quan hệ bền vững. Theo ông, trẻ em và người trưởng thành cần những môi trường nơi sự phụ thuộc, trách nhiệm, xung đột và giới hạn có thể được trải nghiệm trong các mối liên hệ lâu dài. Những trải nghiệm đó giúp một người chấp nhận rằng thế giới không tồn tại chỉ để đáp ứng mong muốn của mình. Lasch cho rằng sự mở rộng của các tổ chức chuyên môn từ bộ máy quản lý đến các dịch vụ trị liệu và giáo dục có thể làm suy yếu năng lực tự tổ chức của gia đình và cộng đồng. Khi nhiều chức năng đời sống được chuyển sang các chuyên gia hoặc thiết chế lớn, quan hệ hàng ngày có nguy cơ trở nên thụ động hơn. Còn cá nhân dễ nhìn bản thân như đối tượng cần được quản lý và chăm sóc. Ông phê phán cả khuynh hướng cấp tiến mà ông tin là đã xem nhẹ các ràng buộc gia đình lẫn chủ nghĩa thị trường bên hữu khuynh đã làm các cộng đồng địa phương trở nên bấp bênh. Dù lập trường của Lasch về giới, gia đình và chính trị có những giới hạn lịch sử rõ rệt, câu hỏi nền tảng ông nêu ra vẫn đáng chú ý. Những thiết chế nào đang giúp con người học cách gắn bó, chịu trách nhiệm và sống cùng người khác thay vì chỉ tìm kiếm sự thỏa mãn cho cái tôi? Thứ tư, phê phán phong trào tự hoàn thiện không đồng nghĩa với phủ nhận chăm sóc tâm lý, Lask dành nhiều trang để xem xét ngôn ngữ trị liệu, phong trào tự khám phá và các trào lưu phát triển bản thân phổ biến vào thập niên 1960 và 1970. Điểm ông phản đối không phải là việc con người tìm hiểu cảm xúc hay tìm hỗ trợ khi đau khổ. Ông lo ngại một sự chuyển dịch văn hóa, trong đó các vấn đề có nguồn gốc xã hội và chính trị bị diễn giải chủ yếu như khó khăn, riêng tư cần chữa lành. Khi đó, thay vì hỏi điều kiện lao động, bất bình đẳng, cô lập hay sự suy yếu của đời sống công cộng tạo ra nỗi khổ như thế nào, xã hội chỉ khuyên mỗi người điều chỉnh thái độ, nâng cao lòng tự trọng hoặc tìm sự bình an nội tâm. Theo Lask, lời hứa về một cái tôi được giải phóng hoàn toàn có thể biến thành gánh nặng. Cá nhân phải liên tục theo dõi cảm xúc, tối ưu bản thân và tìm một trải nghiệm xác thực, nhưng càng làm thế, càng dễ thấy mình thiếu hụt. Ông cũng nhận thấy xu hướng né tránh tuổi già, cái chết, thất bại và sự phụ thuộc, tức những giới hạn không thể loại bỏ của đời người. Vì vậy, phê phán của Lask có giá trị như một cảnh báo về việc thương mại hóa hoặc cá nhân hóa quá mức ngôn ngữ sức khỏe tinh thần. Đọc ông hôm nay cần phân biệt rõ giữa trị liệu nghiêm túc với một văn hóa biến mọi khủng hoảng chung thành dự án tự cải thiện cá nhân. Cuối cùng, thời đại của những kỳ vọng suy giảm khi xã hội mất niềm tin vào thay đổi tập thể, phụ đề của cuốn sách, thời đại của những kỳ vọng suy giảm, cho thấy Lask quan tâm không chỉ đến sự tự ám ảnh mà còn đến sự thu hẹp của trí tưởng tượng chính trị. Ông cho rằng, khi niềm tin vào tiến bộ lịch sử và khả năng cải tạo đời sống chung suy yếu, con người dễ rút về hiện tại trước mắt. Mục tiêu không còn là xây dựng một trật tự công bằng hơn trong dài hạn, mà là bảo toàn bản thân, giảm lo lắng và tìm những phần thưởng tức thời. Với Lask, sự co rút này không phải biểu hiện của chủ nghĩa hiện thực trưởng thành. Nó có thể tạo nên một tâm thế sống còn, nơi cá nhân cảnh giác, dễ thất vọng, khó tin tưởng và ít sẵn sàng cam kết với các dự án chung. Ông liên hệ tâm thế ấy với sự sân khấu hóa chính trị, sức hút của các nhân vật công chúng và việc thay thế tranh luận thực chất bằng quản trị hình ảnh. Tuy vậy, Lask cũng không nên bị hiểu là người chỉ muốn quay lại một quá khứ lý tưởng. Ông truy nguồn căn bệnh văn hóa này về những biến đổi dài hạn từ thế kỷ 19, chứ không đơn giản quy mọi vấn đề cho thập niên 1960. Giá trị lâu bền của lập luận nằm ở câu hỏi khó mà nó đặt ra. Nếu xã hội chỉ dạy cá nhân thích nghi, cạnh tranh và tự quảng bá, thì năng lực hy vọng, phán đoán lịch sử và hành động cùng nhau sẽ được nuôi dưỡng bằng cách nào? Kết luận, The Culture of Narcissism phù hợp với độc giả quan tâm đến xã hội học, lịch sử tư tưởng Mỹ, phê bình truyền thông, phân tâm học và chính trị văn hóa. Đây cũng là cuốn sách hữu ích cho người muốn hiểu vì sao các từ như tự chăm sóc, thương hiệu cá nhân, người nổi tiếng và xác nhận xã hội có thể mang ý nghĩa lớn hơn những lựa chọn cá nhân đơn lẻ. Lợi ích chính của việc đọc Lask không nằm ở việc dùng nhãn ái kỷ để phán xét người khác. Nó nằm ở khả năng nhận diện các điều kiện xã hội khiến nhiều người cùng cảm thấy bất an, cô lập và buộc phải trình diễn giá trị của mình. Điều đó giúp người đọc đặt những câu hỏi thực tế hơn về truyền thông, tiêu dùng, giáo dục, công việc và chất lượng của các mối quan hệ cộng đồng. Cuốn sách nổi bật trong dòng phê bình văn hóa vì Lask nối các hiện tượng tưởng như rời rạc, từ quảng cáo và thể thao đến trị liệu, gia đình và chính trị, vào một chẩn đoán chung về cấu trúc nhân cách. Ông không chỉ quy trách nhiệm cho thị trường, cho phong trào cấp tiến hay cho sự sa sút đạo đức cá nhân, mà phê phán cả những lực lượng thường được xem là đối lập. Dù một số nhận định mang dấu ấn thời đại, giọng văn luận chiến và các giả định về gia đình cần được đọc một cách phê phán, sức mạnh của sách vẫn ở phạm vi quan sát rộng và câu hỏi sắc bén về cái giá tâm lý của chủ nghĩa cá nhân hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Christopher Lask, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!